Quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Thông điệp Cựu ước.
Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục Thông điệp Cựu ước hôm nay, mời quý thính giả cùng theo dõi bài học thứ 21, 10 tai vạ, phần 4, về nạn ruồi mong tấn công Ai Cập, theo sách Xuất Ai Cập chương 8 từ câu 20 đến câu 32. Kính thưa quý thính giả, sách Xuất Ai Cập cho thấy Chúa giải cứu, Chúa trang bị, Chúa kêu gọi, Chúa sai phái người phục vụ Ngài. Và sách này cũng cho thấy ân sủng Chúa luôn bày tỏ dư dật cho mọi tội nhân. Dù Pharaoh đã thất hứa và giữ thái độ cứng lòng không nghe theo lời yêu cầu của Chúa qua Môi-se và A-rôn, ta thấy Chúa vẫn đối xử với ông bằng sự nhân từ. Chúa vẫn ban cho ông có nhiều cơ hội để đáp ứng với Chúa và từ bỏ thái độ thù nghịch. Do vậy, vì Pharaoh vẫn khước từ, cho nên sau khi đã gánh chịu 3 tai vạ, lại có một tai vạ khác sắp trút xuống Pharaoh và Ai Cập, để cho ông biết mình đang chống đối ai và biết sự đoán phạt sẽ không thể tránh được nếu ông cứ giữ theo đường lối riêng của mình. Xin chúng ta cùng xem Kinh Thánh, sách Xuất Ai Cập chương 8 từ câu 20 đến câu 32. Qua cách Chúa đối cùng Pharaoh, Ai Cập và Israel, ta sẽ tìm được sự hướng dẫn của Chúa cho bước đường theo Chúa của mình. Chúng tôi xin đọc sách Xuất Ai Cập chương 8 câu 20 đến 32 sau đây. Kế đó, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: "Này, Pharaoh sẽ ngự ra mé sông, ngươi hãy dậy sớm đi ra mắt người mà tâu rằng: Đức Giê-hô-va có phán như vậy, hãy tha cho dân ta đi để chúng nó hầu việc ta. Vì nếu ngươi không cho đi, này, ta sẽ sai ruồi mòng bu nơi ngươi, quần thần, dân sự và cung điện ngươi. Nhà của người Ai Cập đều sẽ bị ruồi mòng bu đầy và khắp trên đất nữa. Nhưng ngày đó ta sẽ phân biệt xứ Gô-sen ra là nơi dân ta ở không có ruồi mòng, hầu cho ngươi biết rằng ta, Jehovah, có ở giữa xứ. Ta sẽ phân biệt dân ta cùng dân ngươi. Đến mai, dấu lạ này tất sẽ có." Đức Jehovah bèn làm y như lời. Vậy trong cung điện Pharaoh, nhà cửa của quần thần người cùng cả xứ Ai Cập đều có ruồi mòng vô số, đất bị ruồi mòng hủy hoại. Pharaoh bèn đòi Môi-se và A-rôn mà phán rằng: "Hãy đi dâng tế lễ cho Đức Chúa Trời các ngươi trong xứ." Nhưng Môi-se tâu rằng: "Làm như vậy chẳng tiện, vì các của lễ mà chúng tôi sẽ tế Jehovah Đức Chúa Trời chúng tôi là một điều gớm ghê cho người Ai Cập. Nếu chúng tôi dâng của lễ gớm ghê trước mắt người Ai Cập, họ há chẳng liện đá chúng tôi sao? Chúng tôi sẽ đi trong đồng vắng chừng 3 ngày đường dâng tế lễ cho Jehovah Đức Chúa Trời chúng tôi, y như lời Ngài sẽ chỉ bảo." Pharaoh bèn phán rằng: "Ta sẽ tha các ngươi đi dâng tế lễ cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi ở nơi đồng vắng, nhưng đừng đi xa hơn. Hãy cầu nguyện cho ta với." Môi-se thâu rằng: "Này, tôi sẽ lui ra khỏi bệ hạ, cầu nguyện Đức Giê-hô-va cho. Ngày mai ruồi mòng sẽ lìa xa Pharaoh, quần thần và dân sự người. Nhưng xin Pharaoh chớ cứ gạt chúng tôi mà không tha dân sự đi dâng tế lễ cho Đức Giê-hô-va." Môi-se bèn lui ra khỏi Pharaoh và cầu nguyện Đức Giê-hô-va. Ngài làm y như lời Môi-se. Ruồi mòng lìa xa Pharaoh, quần thần và dân sự người, không còn lại một con nào. Nhưng lần này, Pharaoh lại cứng lòng nữa, không cho dân sự đi. Câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất. Một lần nữa, theo câu 20, Chúa yêu cầu Pharaoh tha cho dân Israel để làm gì? Lý do nào khiến tai vạ của Chúa tiếp tục giáng trên Ai Cập? Tai vạ đó là gì? Xin xem câu 24. Câu hỏi thứ hai. Xin quan sát và nêu một đặc điểm mà bạn thấy tai vạ thứ tư này khác với những tai vạ trước. Điểm khác biệt đó cho Pharaoh và Israel biết được điều gì về Đức Chúa Trời? Xin xem các câu 22 đến 23. Câu hỏi thứ ba. Pharaoh muốn dân Israel đi hầu việc Chúa như thế nào? Câu 25. Thỏa hiệp này có gì bất lợi cho Israel? Và lập trường của Môi-se ra sao? Xin xem các câu 26 đến 27. Câu hỏi thứ tư. Sống giữa đời này, bạn thường đối diện với những mời gọi thỏa hiệp của tội lỗi trá hình ra sao? Bạn đã trả lời thế nào với những lời mời đó? Xin nêu từng trải của bạn và chia sẻ cho nhóm học Kinh Thánh. Câu hỏi thứ 5. Pharaoh cứ tái diễn tình trạng cứng lòng và thất hứa, cho ta thấy sức mạnh của thói quen tội lỗi thế nào? Tai vạ thứ 4 cũng tương tự như các tai vạ trước về phương diện. Nó không đe dọa mạng sống người Ai Cập, mặc dù có để lại cho họ những phiền toái và tổn hại. Tác hại của ruồi mồng được Môi-se cho biết là hủy hoại đất. Đất bị ruồi mồng hủy hoại. Những sản vật, hoa màu và công trình của con người trên đất Ai Cập đều chịu ảnh hưởng. Chúa phán, này, ta sẽ sai ruồi mồng bu nơi ngươi, quần thần, dân sự và cung điện ngươi, nhà của người Ai Cập đều sẽ bị ruồi mồng bu đầy và khắp trên đất nữa. Trong nguyên bản Hy Bá, chữ ruồi mồng mang nghĩa của một số lượng lớn những côn trùng bay được, gồm nhiều loại côn trùng khác nhau. Nhắc lại sự kiện này, tác giả Thi Thiên thứ 78 câu 45 nói, Ngài sai mũi cắn nuốt họ, cho thấy đây là những loại côn trùng có thể đốt và cắn. Có hai điểm đáng chú ý đã được Môi-se đề cập đến trong phần tai vạ này là, thứ nhất, Chúa phân biệt người Israel với người Ai Cập, không để cho họ chịu tai vạ như người Ai Cập. Thứ nhì, đối sách của Pharaoh để níu kéo dân Israel cứ ở lại xứ Ai Cập. Trước hết, Đức Chúa Trời phân biệt dân Israel với người Ai Cập. Chúa phán, ta sẽ phân biệt xứ Goshen ra là nơi dân ta ở, không có ruồi mồng, hầu cho ngươi biết rằng ta Jehovah có ở giữa xứ. Vì sao Chúa phải phân biệt dân Israel với người Ai Cập? Đây là bằng chứng về sự hiện hữu và quyền tể trị của Chúa. Pharaoh đang chống nghịch với Đức Chúa Trời cao cả quyền năng, chứ không phải chỉ với Môi-se và A-rôn. Trong khi Chúa giáng tai vạ ruồi mồng tàn hại Pharaoh và người Ai Cập, thì dân Israel vẫn ở tại Goshen trong Ai Cập, nhưng không hề bị hại chút nào. Chúa phán, hầu cho ngươi biết rằng ta Jehovah có ở giữa xứ. Mục tiêu Chúa làm là để Ai Cập biết có sự hiện diện của Chúa và Ngài đang bảo vệ Israel, cũng cho Pharaoh biết Ai Cập sẽ không thể tránh khỏi bị sửa phạt nếu họ vẫn tiếp tục giữ thái độ thù nghịch với Đức Chúa Trời. Chúng ta biết một số người ngày nay có khuynh hướng giải thích và cho rằng những tai vạ giáng trên Ai Cập chỉ là hiện tượng thiên nhiên hàng năm vẫn diễn ra theo lượng thủy triều và nước sông Nile dâng cao, chứ không phải là công việc siêu nhiên do tay Chúa làm. Họ cho rằng có thể do nước sông Nile dâng cao tạo cơn luộc và có màu đỏ vì lượng trầm tích và phù sa bị khuấy động đã sinh ô nhiễm nước làm ếch nhái nhảy lên bờ, và khi chúng bị chết khô vì thiếu nước thì xác của chúng sinh ruồi nhặn và gây mụn nhọt nhiễm trùng cho người, vân vân. Nói chung họ muốn phủ nhận công việc do tay Đức Chúa Trời đang hành động. Nhưng việc Chúa phân biệt dân Israel với người Ai Cập cho thấy cánh tay quyền năng của Chúa đang hoàn toàn tể trị trên những tai vạ giáng cho Ai Cập cũng như trên mọi biến cố trong đời sống của chúng ta. Với phần kỹ thuật của Môi-se, ta thấy Chúa đã dùng một loạt những tai vạ, những dấu kỳ phép lạ và sự đoán phạt có chủ ý, có thời điểm bắt đầu và chấm dứt, theo như sự cho phép và theo quyền năng của Ngài, chứ không phải là những việc ngẫu nhiên hay hiện tượng thiên nhiên bình thường. Điểm thứ hai, ông Môi-se trình bày đối sách của Pharaoh, tìm mọi cách để giữ Israel ở lại Ai Cập. Khi Chúa bày tỏ ý chỉ của Ngài, hãy tha cho dân ta đi để chúng nó hầu việc ta. Một lần nữa, từ hầu việc được dùng ở đây trong nguyên ngữ Hy Bá là thờ phượng. Nhắc chúng ta về mục tiêu Chúa cứu chuộc Israel là để cho họ được thoát ách nô lệ Ai Cập và để cho họ thờ phượng Ngài. Đây cũng chính là tinh thần sứ đồ Phao-lô vẫn luôn khuyên dục mỗi chúng ta là con dân Chúa, là những người được cứu chuộc khỏi án phạt tội lỗi. Chúa muốn mỗi ngày đời sống chúng ta đều là những ngày bước đi và sống động trong sự thờ phượng Chúa. Sứ đồ Phao-lô khuyên, vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Từ Roma chương 12 câu 1 và 2. Trong Thi Thiên thứ 16 câu 8, vua David cũng nói rằng: "Tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi." Nguyện chúng ta cũng quyết định sống mỗi ngày, mỗi giây phút trong sự hiện diện của Chúa. Nhưng Pharaon không muốn để cho dân Israel ra đi. Đối sách mà Pharaon đề nghị là: "Hãy đi dâng tế lễ cho Đức Chúa Trời các ngươi trong xứ," theo câu 25, "nhưng đừng đi xa hơn," theo câu thứ 28. Pharaon đồng ý là dân Israel cứ hầu việc Chúa, nhưng đừng ra khỏi Ai Cập. Pharaon muốn có sự thỏa hiệp, muốn Israel dung hòa quyền lợi của Pharaon với ý muốn của Đức Chúa Trời. Nếu làm như vậy, dân Israel sẽ cứ tiếp tục là nô lệ cho Pharaon và họ sẽ không bao giờ được bước vào đất hứa. Nhưng ý Chúa đã xác lập, không thể dời đổi. Ngài biết nếu giữ tình trạng thỏa hiệp với Pharaon, dân sự sẽ bị Ai Cập lôi cuốn và không thể dứt khoát hướng về đất hứa. Israel phải dứt khoát ra khỏi Ai Cập. Sống ở đời này, Cơ Đốc nhân thường bị thế gian và tội lỗi lôi kéo. Thế gian muốn chúng ta thỏa hiệp với tội lỗi và khuynh hướng thế gian bằng nhiều cách, để rồi chúng ta chỉ vâng theo lời Chúa một phần thôi, chứ không hoàn toàn tuyệt đối vâng lời. Nhưng cam kết vâng lời Chúa không thể thực hiện nửa vời. Chúng ta cần cẩn thận. Khi lời Chúa bảo ta phải vâng lời, nếu chỉ vâng lời một nửa, tức là không vâng lời gì cả. Theo Chúa nửa chừng, hâm hẩm thôi, như tinh thần Khải Huyền chương 3 câu 15, là âm mưu xảo quyệt của ma quỷ để lừa dối chúng ta. Sứ đồ Gia-cơ cũng nghiêm trang nhắc nhở con cái Chúa về tinh thần thỏa hiệp này. Theo Gia-cơ chương 4 câu 4, "Hỡi bọn tà dâm kia, anh em há chẳng biết làm bạn với thế gian tức là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Cho nên ai muốn làm bạn với thế gian thì người ấy trở nên kẻ nghịch thù cùng Đức Chúa Trời vậy." Môi-se đã trả lời dứt khoát, theo câu 26 và 27. Ông cho Pharaon biết, làm như vậy chẳng tiện, chúng ta sẽ đi, y như lời Ngài sẽ chỉ bảo. Cuối cùng, mưu mô của Pharaon thất bại. Ông phải chịu hạ mình hứa tha dân Israel và khẩn cầu, hãy cầu nguyện cho ta với. Môi-se trở về cầu nguyện Đức Giê-hô-va, Chúa đáp lời cầu nguyện của Môi-se, bày tỏ lòng nhân từ đối với Pharaon, mặc dù sau nhiều lần ông đã hứa và không giữ lời. Những lời cảnh báo của Chúa cứ lặp đi lặp lại, nhưng Pharaon vẫn cứng lòng, không hề có một đáp ứng tích cực nào. Thật ra, Pharaon đã không hề tự nguyện tha dân Israel đi. Chính vì Ai Cập đã bị tàn hại bởi một loạt những tai vạ và thảm họa chưa từng có, cho nên cuối cùng họ đã phải xua đuổi dân tộc Israel ra khỏi đất nước này. Qua lời Chúa hôm nay, chúng ta biết rõ các tai vạ là sự sửa phạt của Chúa trên Pharaon và người Ai Cập vì cách họ đã đối xử với dân Israel. Người ta có thể thắc mắc, trong quyền năng của Đấng Tạo Hóa, Chúa có thể giải cứu người Israel khỏi Ai Cập chỉ bằng một hành động duy nhất mà thôi cũng đủ. Nhưng vì sao Chúa đã phải dùng đến tai vạ thứ tư như vậy? Ta có thể tìm thấy câu trả lời ngay trong cách các lời kêu gọi và tai vạ cứ tái diễn. Chúng cho ta thấy thật rõ ràng về sự nhân từ thương xót của Chúa vẫn luôn tỏ ra để trông chờ tội nhân ăn năn. Ngoài ra, theo ý muốn của Đức Chúa Trời, phạm vi bao quát của năng quyền Chúa cần phải được công bố thật cụ thể, thật rõ ràng, hầu tạo một dấu ấn không hề phai mờ cho Ai Cập, cho Israel và cho các dòng dõi sau của tuyển dân Đức Chúa Trời. Chúa vẫn nhân từ và đầy lòng thương xót, nhưng Pharaon, dân Israel và mỗi chúng ta cần biết rằng, nếu không ăn năn hối lỗi mà vẫn tiếp tục giữ thái độ cứng lòng với Chúa, ta sẽ không thể tránh khỏi án phạt công chính của Ngài.